Tâm và đạo. Hiểu sâu tâm mình và con đường tâm linh. Tác giả: Tỳ kheo Thanissaso. Người dịch: Liên Trí. Người đọc: Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Lời người dịch:
Khi tìm học và thực hành pháp thiền để tháo gỡ những gút mắc về lý thuyết cũng như rõ ràng hơn trong quá trình thực hành, người dịch có duyên tiếp cận phương pháp tu tập của thầy Thanissaro. Những gì thầy giảng là những chia sẻ từ trải nghiệm sâu sắc trong quá trình thực hành. Nhận thấy những kinh nghiệm quý báu này sẽ lợi ích cho những ai học thiền, người dịch mong muốn chia sẻ những ý pháp của thầy với người hữu duyên. Từ mong muốn đó, người dịch đã chọn dịch những bài giảng có nội dung liên quan mật thiết nhau, phản chiếu tâm mình và phương pháp thực hành tâm linh và kết lại thành tập sách Tâm và Đạo mà bạn đang có trên tay. Đây là một món quà pháp dành cho những người đồng hành trên con đường học pháp tu thiền. Hiểu rõ tâm mình là điều thiết yếu trên con đường tu tập. Những kinh nghiệm về hiểu tâm và tu tập tâm được tác giả ghi lại bằng ngôn ngữ rất gần gũi để chúng ta dễ dàng tiếp cận, cảm nhận và thực hành. Đọc những bài pháp này, tôi có cảm giác như thầy nói giùm chúng ta vậy. Thật là chính xác khi thầy viết: các ham muốn bất thiện sẽ gây nên khổ đau, không cách này thì cách khác. Có khi nó muốn thỏa mãn những thứ không thể, như là không già, không chết. Có khi lại muốn được một điều gì đó bằng phương tiện không chính đáng, ví dụ dối trá và xảo quyệt, để được thăng tiến trong công việc. Hoặc một mục đích nào đó khi đạt được rồi, thành quả ấy cũng không thể nào giữ được hạnh phúc cho mình. Kinh nghiệm thực hành được tác giả chia sẻ như kim chỉ nam định hướng cho mỗi người thực hành trong cuộc sống, rằng chất lượng cuộc sống được đo bằng phẩm chất và sự liêm chính trong chủ ý của chúng ta khi hành động. Đạo là con đường mỗi người thực hành để đi đến giải thoát. Tính giải thoát phổ quát trong đạo Phật được tác giả khắc họa rõ ràng và một lần nữa tạo niềm tin cho những người thực hành rằng với bất kỳ đối tượng nào, xuất gia hay tại gia, giáo lý giải thoát của đạo Phật là dành cho tất cả. Ngài viết: với những người muốn từ bỏ những ràng buộc xã hội cản ngăn con đường chấm dứt khổ đau, đạo Phật đưa ra con đường được đúc kết từ trí tuệ đã được minh chứng qua thời gian, cũng như một mạng lưới an toàn. Đó là tăng đoàn, một tổ chức cho phép họ thoát ly đời sống bình thường ở xã hội mà không cần phí thời gian bận tâm đến việc căn bản là mưu sinh. Với những ai chưa thể rời bỏ các mối ràng buộc gia đình, giáo pháp của đạo Phật đưa ra một phương cách sống ở đời mà không để đời làm ô uế, thực hành một đời sống bao dung đức hạnh và thực hành thiền định, trau dồi các phẩm chất cao thượng của tâm để dần dần đoạn tận khổ đau. Không ai dám chắc quỹ thời gian mình ghé tạm trần gian này còn được bao nhiêu, vì lẽ đó thời gian là yếu tố quý nhất trên đời. Hiểu sâu tâm, tường tận đạo, chúng ta sẽ bớt phí thời gian đi đường vòng và tiết giảm sự hao tổn sức khỏe, bào mòn tâm lực và suy yếu ý chí trên con đường tu học Phật. Xin chân thành cảm tạ thầy Thanissaro Ajahn Chöp đã cho người dịch những lời pháp quý báu qua các bài giảng để hạn chế những mất mát trên, và cho phép người dịch chuyển ngữ các bài giảng của thầy sang tiếng Việt để nhiều người hơn được tiếp cận những ý pháp của thầy. Tập sách gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm 8 bài giảng, chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm và những lời giảng gợi mở con đường để hành giả hiểu sâu sắc hơn về tâm thức của mình. Phần thứ hai gồm 7 bài giảng thầy Thanissaro phân tích những lời dạy căn bản của Đức Phật về phương pháp thực hành thiền qua chính kinh nghiệm thực hành thiền quán của mình. Trong lúc chuyển ngữ, người dịch đã hết sức cố gắng, nhưng vì sự giới hạn nhất định trong khả năng lĩnh hội giáo pháp cũng như kỹ năng chuyển ngữ, người dịch biết chắc không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong quý độc giả bỏ qua cho những thiếu sót và người dịch xin hoan hỷ đón nhận mọi góp ý từ độc giả. Người dịch Liên Trí.
Tựa tái bản.
Cuốn sách Tâm và Đạo này được xuất bản lần đầu tiên với số lượng 2.000 cuốn vào tháng 5 năm 2014. Sau 2 tháng sách đến tay bạn đọc, qua thông tin phản hồi, người dịch cảm thấy ấm lòng khi món quà pháp này được quý bạn đọc hoan hỷ đón nhận. Niềm vui lớn hơn khi có nhiều người tâm đắc và hiểu ra nhiều điều từ những ý pháp trong loạt bài của thầy Thanissaro được trình bày trong cuốn sách này. Một số bạn đọc nói rằng càng đọc càng thấm càng thích. Đúng vậy, những tài liệu gom kết từ những kinh nghiệm tu tập thế này cần đọc chậm, vừa đọc vừa chiêm nghiệm ý pháp, vừa soi chiếu với trải nghiệm tu tập của bản thân mình mới có nhiều lợi ích. Pháp cần phải có thời gian thẩm thấu để thấm dần vào tâm, chứ không thể đọc như đọc truyện mà có thể nắm được tinh túy của vấn đề. Nếu bạn đọc có được lợi ích nào từ cuốn sách này, người dịch cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người dịch xin chân thành cảm ơn quý đạo hữu và bạn bè đã chung tay đóng góp để món quà pháp này đến tay nhiều người dưới dạng ấn tống. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả luôn được sống với pháp Phật nhiệm màu trong kiếp này và mãi mãi về sau. Xin hồi hướng công đức lành này đến muôn loài chúng sinh, nguyện cho tất cả hiểu sâu tâm mình và biết hướng về con đường tâm linh Phật Pháp.
Hiểu sâu tâm mình. Tôn trọng lẽ thật của con tim. Giáo pháp của Đạo Phật về Samvega và Pasada.
Chúng ta ít khi nghĩ đến Đạo Phật như là một tôn giáo có quan tâm đến cảm xúc, nhất là Phật giáo thời kỳ đầu được cho là chú trọng đến lý trí hơn là tình cảm. Nhưng nếu nhìn lại truyền thống một cách sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy rằng ngay từ đầu, cảm xúc có một vị trí quan trọng trong giáo lý Phật giáo. Chúng ta thử suy gẫm lại câu chuyện của thái tử trẻ Siddhartha xưa kia và những hình ảnh về già bệnh chết và vị du sĩ mà thái tử Siddhartha được gặp lần đầu tiên. Đây là một trong những phần dễ biết, dễ hiểu nhất trong lịch sử Phật giáo bởi vì nó phản ánh tình cảm chân thật và trực tiếp trong tâm của một vị thái tử, người sau này khai sinh ra đạo Phật. Siddhartha thấy già, bệnh và chết là nỗi đe dọa lớn và đặt tất cả hy vọng của mình vào đời sống yên tĩnh ở núi rừng, xem đó là con đường giải thoát duy nhất. Nhưng xung quanh thái tử có nhiều thân bằng quyến thuộc và bạn bè đã cố làm cho vị thái tử trẻ ấy buông bỏ những suy nghĩ về con đường giải thoát như Asagosa. Mã Minh, một nhà thơ Phật giáo xuất chúng đã mô tả, và Asagosa là người đủ thông thái để diễn tả lại những lời khuyên về nghĩa sống hết sức tha thiết của những người thân của Thái tử. Nhưng Thái tử nhận ra rằng nếu Ngài cả nể mà theo lời khuyên của những người này, Ngài sẽ phản bội lại tâm mình. Chỉ có cách kiên định với những cảm xúc chân thật của mình, Ngài mới có thể dấn thân vào con đường vượt qua những giá trị tầm thường ở xã hội và hướng đến mục đích giác ngộ chân lý bất tử tối thượng mà thôi. Đây không đơn thuần là câu chuyện xác nhận giá trị cuộc sống với nghĩa thông thường, mà câu chuyện tìm đường giải thoát của Thái tử còn xác nhận một vấn đề quan trọng hơn trong cuộc sống, đó là chân lý của con tim khi nó có nguyện vọng hướng đến an lạc thuần túy tối thượng. Sức mạnh của tâm nguyện ấy tùy thuộc vào hai trạng thái tâm lý, nói theo tiếng Pali là Samvega và Pasada. Rất ít người trong chúng ta đã từng nghe đến hai từ này, nhưng đây là dạng cảm xúc căn bản nhất được nói đến trong Đạo Phật. Cảm xúc ấy không chỉ thôi thúc một thái tử trẻ đi tìm con đường giác ngộ, mà ngay cả sau khi thành Phật, Ngài khuyên các đệ tử hàng ngày nên nuôi dưỡng những cảm xúc này. Thật ra, cách Ngài sử dụng những cảm xúc này quá đặc biệt đến độ nó trở thành một trong những cống hiến quan trọng nhất mà giáo pháp của Ngài đem lại cho nền văn hóa của chúng ta ngày nay. Samvega là cảm xúc thái tử trẻ tuổi Siddhartha cảm nhận được khi lần đầu tiên thấy cảnh già, bệnh và chết. Đây là một từ khó dịch bởi vì nó bao gồm cả một loạt các cảm xúc phức tạp. Ít nhất là ba chuỗi cảm xúc diễn ra đồng thời. Cảm giác ngột ngạt do bị sốc, xuống tinh thần và xa lánh vì nhận ra sự phù phiếm và vô nghĩa của cuộc sống nếu cứ sống một đời bình thường như thế. Một cảm giác tội lỗi khi thấy mình tự thỏa mãn và ngu si cho phép mình sống một cách mù quáng như thế. Và cảm giác bất an, lo lắng, làm thế nào để nhanh tìm ra lối thoát khỏi cuộc sống xoay vần vô nghĩa này. Đây là một chuỗi các cảm xúc mà tất cả chúng ta đều trải nghiệm, không lúc này thì lúc khác trong cuộc sống. Nhưng tôi không tìm được một từ tiếng Anh tương đương nào có thể bao quát cả ba tâm trạng trên. Nếu tìm được một từ như thế để dịch thì hay, nhưng tìm không có, nên có lẽ đơn giản là chúng ta cứ dùng nguyên từ Samvega để diễn tả cảm xúc này vậy. Đạo Phật không dừng lại ở việc đưa ra một khái niệm sâu sắc như vậy, mà còn mở ra một phương cách hiệu quả để hóa giải những cảm xúc đằng sau đó. Những cảm xúc mà chúng ta cho là mối đe dọa để rồi phản ứng rất vụng về như thường thấy trong nền văn hóa của chúng ta hiện nay. Tất nhiên không phải duy nhất chỉ có nền văn hóa của chúng ta sợ các cảm xúc của Samvega. Trong câu chuyện của Thái tử Siddhartha, phản ứng của vua cha trước sự khám phá của Thái tử đại diện cho cách phản ứng phổ biến nhất trong các nền văn hóa khi chúng ta đương đầu với những cảm xúc này. Đó là cách vua cha nỗ lực thuyết phục Thái tử rằng những tiêu chuẩn về đạo đức mà Thái tử hướng đến là cao vời, không thể thực hiện được. Đồng thời, cố gắng làm cho Thái tử sao lãng mục tiêu của mình bằng cách tạo thêm cho Thái tử nhiều mối quan hệ và đưa đến nhiều lạc thú trần gian mà vua cha có thể nghĩ ra. Vua không chỉ sắp đặt một cuộc hôn nhân lý tưởng cho thái tử, mà còn xây dựng một dinh thự phù hợp theo từng mùa, sắm trang phục và các tiện nghi cuộc sống tốt nhất, có đủ các phương tiện giải trí, có kẻ hầu người hạ luôn sẵn sàng đem đến mọi lạc thú để làm hài lòng thái tử. Nói đơn giản, phương cách của vua cha là làm sao cho thái tử hạ thấp mục đích của mình và tìm cầu hạnh phúc thấp hơn, không thuần khiết, thay vì hướng đến hạnh phúc tuyệt đối. Nếu vị thái tử trẻ ấy sống trong xã hội ngày nay thì chắc vua cha đã có đủ các phương tiện để giải tỏa những thất vọng của thái tử, kể cả tâm lý trị liệu và tư vấn tôn giáo. Nhưng bản chất của những phương pháp này căn bản là giống nhau. Mục đích là làm sao lãng tâm nguyện của thái tử và làm cho cảm xúc của thái tử chai lì đi, hầu mong thái tử bằng lòng chấp nhận là một người khéo thích nghi và sống có ích trong một xã hội bình thường. Tuy nhiên, may mắn thay, thái tử là một người sáng suốt và kiên định, không dễ bị đánh bại bởi một kế sách như thế. Và cũng may mắn nữa là thái tử được sinh ra trong một xã hội có đủ điều kiện để ngài tìm ra được một giải pháp hợp lý đối với các cảm xúc samvega và phản ứng công bằng với lẽ thật của con tim. Bước đầu tiên trong giải pháp này được biểu trưng trong cách phản ứng của Siddhartha khi thái tử gặp cảnh thứ tư trong lúc đi ra ngoài dạo bốn cửa thành, hình ảnh một vị du sĩ trầm mặc. So với cuộc sống ràng buộc và nhiều bụi trần ở thế gian, lối sống của một đạo sĩ du phương trầm mặc mà ngài chứng kiến quá là rộng mở và tự do thanh thoát. Ngài cảm nhận rằng con đường giải thoát đó có thể mang lại cho ngài cơ hội trả lời được những câu hỏi sinh tử của mình và có thể sống một đời sống lý tưởng đúng như tâm nguyện cao cả của mình, một đời sống trắng sạch như vỏ ốc. Cảm xúc phát sinh trong ngài lúc ấy được gọi là Pasada, cũng như Samvega. Pasada gồm một chuỗi cảm xúc tâm lý phức tạp, thường được dịch là tính tâm thuần khiết. Trạng thái này giữ cho Samvega không rơi vào tâm trạng chán nản. Trong trường hợp của thái tử, ngài có cái nhìn sáng suốt vào nỗi khổ của chính mình và con đường thoát ra khỏi cái khổ đó, vượt qua già, bệnh và chết. Đồng thời ngài cảm thấy tin tưởng vào con đường đó. Như giáo lý Phật giáo thời kỳ đầu thừa nhận, cái khổ trôi lăn trong dòng luân hồi của sinh, già và chết là vô nghĩa. Giáo lý này không cố gắng phủ nhận sự thật về khổ và do đó không bắt buộc chúng ta phải thiếu chân thật với chính mình và nhắm mắt làm ngơ với thực tại. Theo Phật giáo, sự nhận diện về thực tại khổ đau quan trọng đến mức khổ đau được tán thưởng như là chân lý cao thượng thứ nhất, là một món quà. Trong đó nó xác nhận sự trải nghiệm trực tiếp và nhạy cảm nhất của chúng ta về các pháp, một trải nghiệm mà nhiều truyền thống khác cố tình phủ nhận. Từ đó, giáo lý Phật giáo đòi hỏi chúng ta cần trở nên nhạy bén hơn nữa. Nhạy đến độ chúng ta thấy rằng nguyên nhân thật sự của khổ đau không nằm bên ngoài, trong xã hội hay ở một thực thể nào khác, mà ở đây, ngay trong ham muốn hiện hữu nơi tâm của mỗi một cá nhân. Thế rồi, giáo lý này xác nhận rằng có sự chấm dứt khổ đau, một trạng thái giải thoát khỏi vòng luân hồi. Rồi giáo pháp này cũng chỉ ra con đường đưa đến sự giải thoát ấy thông qua sự phát triển các đặc tính cao quý vốn tiềm tàng trong tâm. Phát triển đến mức độ chúng có thể vẹt tham ái sang một bên để mở ra con đường bất tử, Như vậy, có giải pháp thực tế để đoạn diệt khổ đau, giải pháp đó vốn tiềm tàng trong mỗi người. Đây cũng là giải pháp mà ai cũng có thể xem xét và kiểm chứng, một dấu hiệu cho thấy sự tự tin của Đức Phật về giải pháp Ngài tìm ra đối với vấn đề Samvega. Đây là một trong những phương diện rất quan trọng trong giáo lý Phật giáo, có sức tạo dựng niềm tin ở những ai đã từng học và cố gắng phát triển trí tuệ để có khả năng khơi dậy cảm xúc Samvega trong tâm mình. Thật ra, Đạo Phật không chỉ tự tin rằng có thể giải quyết được các cảm xúc Samvega, mà Đạo Phật còn là một trong số ít các tôn giáo năng động giúp chúng ta trau dồi và chuyển hóa các cảm xúc này đến mức đáng kể. Giải pháp của Đạo Phật đối với các vấn đề của cuộc sống đòi hỏi nỗ lực thật nhiều, để rồi chỉ có Samvega mạnh mẽ mới có thể duy trì sự thực tập trong giáo pháp của Phật mà không trượt lui về lối sống cũ. Như vậy, lời khuyên dành cho tất cả những người học Phật, nam cũng như nữ, tại gia cũng như xuất gia là phải hàng ngày hàng giờ quán chiếu các sự thật về già, bệnh, chia ly và chết để phát triển cảm xúc Samvega và về năng lực hành động của chính mình để đưa Samvega tiến xa thêm một bước nữa, đó là Pasada. Với những người có cảm nhận Samvega sâu sắc, muốn từ bỏ những ràng buộc xã hội cản ngăn con đường chấm dứt khổ đau mà họ đang theo đuổi, Đạo Phật đưa ra con đường được đúc kết từ trí tuệ đã được minh chứng qua thời gian, cũng như một mạng lưới an toàn, đó là tăng đoàn, một tổ chức cho phép họ thoát ly đời sống bình thường của xã hội mà không cần phí thời gian bận tâm đến việc căn bản là mưu sinh. Với những ai chưa thể rời bỏ các mối ràng buộc gia đình, giáo pháp của Đạo Phật đưa ra một phương cách sống ở đời mà không để đời làm ô uế, thực hành một đời sống đạo đức rộng lượng và thực hành thiền định trau dồi các phẩm chất cao thượng của tâm để dần dần đoạn tận khổ đau. Mối quan hệ cộng sinh được thiết lập giữa hai cộng đồng của Đạo Phật đảm bảo rằng đời sống tăng đoàn không quá bận tâm vào thức ăn, y phục và nơi trú ngụ, và cũng đảm bảo cho người cư sĩ không đánh mất những giá trị nuôi dưỡng mạch sống của họ. Khi nhận được sự phát tâm cúng dường của người tại gia, tâm niệm biết ơn chắc hẳn khởi lên trong tâm người xuất gia. Và chính tâm niệm này là động cơ giúp người xuất gia sống xứng đáng với địa vị của mình và biết chia sẻ nhu cầu tinh thần với cộng đồng. Đồng thời, trong quan hệ với người xuất gia, người cư sĩ tại gia có quan điểm lành mạnh về cuộc sống và chính điều này nuôi dưỡng nguồn năng lượng Samvega và Pasada vốn cần thiết để giúp cho họ tránh rơi vào tình trạng mê muội và vô cảm do sự thiên trọng nền kinh tế vật chất. Như thế, thái độ của Đạo Phật đối với cuộc sống đã nuôi dưỡng Samvega, cảm xúc sâu sắc về sự vô nghĩa của sinh, già và chết và phát triển nó thành Pasada, niềm tin vững chắc vào con đường đưa đến bất tử. Con đường ấy bao gồm không chỉ sự hướng dẫn đã được minh chứng qua thời gian mà còn có cả một hệ thống xã hội nuôi dưỡng nó để đảm bảo nó tồn tại. Đây là những điều xã hội chúng ta thật sự cần. Đáng tiếc là trong quá trình phát triển của Phật giáo, phương diện Samvega và Pasada thường bị lãng quên. Chúng ta nên nhớ rằng một nguồn sức mạnh lớn của Đạo Phật là khả năng bước chân ra khỏi dòng chảy của xã hội, và ẩn dụ truyền thống về sự thực hành đó là vượt bột lưu để đến bờ bên kia. Hy vọng rằng chúng ta sẽ bắt đầu khơi dậy lại điều này trong tâm trí của mình, để rồi trong quá trình tìm đến những giá trị đích thực của đạo Phật, chúng ta không tự đánh giá thấp mình.